Người ta hay dùng cái chữ tùy duyên lắm, nhưng mà người ta dùng một cách rất là tùy tiện, chuyện gì cũng tùy duyên được hết á. Duyên mình không thể tùy nếu mình không tạo. Trước hết là mình phải tạo duyên. Mình phải tạo duyên, mình phải kết duyên, mình phải gieo duyên. Rồi mình mới, khi nào không còn làm gì được nữa hết, chừng đó mình mới tùy duyên. Chứ không phải là việc gì cũng tùy duyên. Thí dụ như giờ quý vị ở Calgary nè, mà quý vị không tạo duyên, quý vị không cố gắng kết duyên thì đâu có lên tới đây. Đó là xa, còn gần thì Edmonton thì không nói rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mình không có, mình muốn làm việc gì là mình phải cố gắng, mình tạo cho mình một cái cơ hội để mình làm. Còn không thì mình cứ nói thôi tùy duyên đi, thì không làm gì hết. Đó là tùy duyên phải không? Nhưng mà nhà Phật nói tùy duyên nhưng mà bất biến. Bất biến là gì? Bất biến là cái nội dung, là cái tâm của mình nó không thay đổi. Thí dụ như trường hợp mình tùy duyên nè, là mình không thể tổ chức khóa tu đông. Bây giờ thí dụ thôi ha, nếu mà chính phủ nói là không cho bất cứ sự tập hợp nào thì mình cũng phải tùy cái duyên đó. Rồi giờ chỉ có 11 thầy cô trong Trúc Lâm này tổ chức thôi. Nhưng mà bây giờ tỉnh Alberta họ cho mình thoải mái, chỉ có giữ khoảng cách rồi đeo khẩu trang, thí dụ vậy. Thì mình tùy cái duyên, nhưng mà mình biết là họ đặt một số những cái điều lệ cho nên mình không thể đáp ứng vì số đông. Thôi thì mình tùy duyên đi, nhưng bất biến là không thay đổi khóa tu. Chúng ta vẫn giữ khóa tu hàng năm 10 ngày, nhưng mình tu trong cái khuôn khổ mà cho phép. Chúng ta vẫn tùy duyên không tổ chức lễ Quan Âm hay lễ Vu Lan như hàng năm, nhưng bất biến là ngày hôm nay đúng 9 ngày ngày thức, thì ngày ngày lễ chúng ta vẫn làm, và làm trong cái khuôn khổ mà trong khả năng của mình làm được. Cho nên chữ tùy duyên là bất biến. Bất biến nhưng mà tùy duyên. Cái tâm vững chắc lắm. Như nói là nói vậy đó, nhưng mà khi duyên nó đến cũng phải làm. Năm 2010 á, Pháp Hòa nhận lời xuống Kelowna hướng dẫn cho Phật tử ở vùng đó một năm. Vì lúc đó một cái chùa Đài Loan còn, cho nên họ cho mình mượn mỗi tháng một lần. Thì lúc đó Pháp Hòa phải bay xuống mỗi tháng một ngày Chủ Nhật để sinh hoạt với quý vị đó. Thì sau một năm đó thì cái chùa Đài Loan này không thể duy trì, cho nên họ để bản bán. Thì lúc đó họ nói cộng đồng Phật tử người Việt mình có muốn sang lại, họ sang. Mà lúc đó giá rất là rẻ, chỉ có 700 ngàn thôi. Một cái nhà thờ 2 tầng, ở trên và basement. Tượng Phật, chuông trống bát nhã, chuông mõ, bàn ghế, nói chung là mình chỉ vô sinh hoạt thôi, không phải lo gì hết. Nhưng mà lúc đó ai cũng sợ, không dám gánh cái chùa đó. 700 ngàn lớn quá, lo không nổi. Rồi cuối cùng buông, không mua được, mất cái chùa. Rồi sau mấy năm sau tiếc rẻ, rồi họp lại bắt đầu làm. Bây giờ bắt đầu là bất biến mà phải tùy duyên. Bất biến là tâm muốn làm chùa, mà tùy duyên lên tới gần 2 triệu. Bây giờ nổi miếng đất không là 100 ngàn, chính phủ bán lại. Rồi tiền bản vẽ, tiền này, tiền kia, tiền kia, tiền nọ. Thì bây giờ xây cái chùa không bằng cái nhà thờ đó, mà giá gấp đôi. Thấy không? Thành thử ra bây giờ á, rồi Pháp Hòa mới nói, lúc đó mới an ủi nha. Pháp Hòa nói thôi mình lo không nổi cái chùa thì thôi tùy duyên. Nhưng mà tâm tu hành mình bất biến. Lâu lâu có gì Pháp Hòa xuống thăm quý vị, tổ chức lễ Phật Đản, tổ chức lễ Vu Lan. Rồi quý vị hàng năm về đây tu như mọi lần vậy đó. Coi như mình vẫn giữ cái tâm tu đó. Tùy duyên không tạo được chùa mà bất biến. Rồi nhất định không làm. Nhất định không làm. Bất biến mà. Giờ cuối cùng á, nó biến dòng rồi, nó biến trở ngược lại. Nó biến dòng rồi, nó trở ngược lại. Bây giờ Pháp Hòa phải lãnh trách nhiệm. Thì bây giờ mình nhất định là không làm, mà giờ việc nó đến thì phải tùy duyên. bất biến mà tùy. Ví dụ mình nói việc đó mình không làm, nhưng mà cuối cùng cũng phải làm, là vì duyên nó tới. Nhưng mà mình làm mà không có khổ, tại vì mình hiểu được cái duyên là gì, là cái điều kiện. Duyên là cái điều kiện, khi nó đến mình phải làm. Cho nên lúc mà mình làm Tây Thiên cũng vậy, Pháp Hòa nghĩ rất đơn giản. Mà lúc đó sao mình nghĩ mà mình quên, mình ở đây mấy chục năm mà mình lúc có những lúc mình ngu ngơ. Pháp Hòa nói tôi đâu cần làm gì, tôi làm đơn giản thôi, có chỗ để tu được rồi. Cho nên làm cái tăng xá và cái nhà bếp và cái chánh điện năm 2010 để mình kịp Phật Ngọc đó. Mình nghĩ đơn giản không cần gì hết á. Nhưng mà thậm chí Hòa còn nói đóng cái sàn lên thôi, đóng cái sàn lên được rồi. Nhưng mà thật sự khi đi vào công việc nó đâu phải như vậy. Mình nghĩ thì mình nghĩ đơn giản vậy. Cho nên á, Pháp Hòa nói với ông kiến trúc sư á, nhiều khi tôi nói nếu mà bây giờ á, tôi làm không biết nữa sao, có ai lo không? Tôi nghĩ như vậy cái thôi chắc không ai lo rồi, thôi khỏi làm. Thì mình nghĩ như vậy cái mình cũng phí một đời của mình. Lẽ ra mình có thể mình sống không biết bao lâu, nhưng mà ví dụ mình cho mình sống được 50 năm đi, thì nếu mình chịu làm là mình cũng làm được việc của 50 năm cuộc đời mình. Ít nhất mình cũng làm được gì đó trong cái khoảng thời gian mình sống. Nhưng mà thật sự quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà trong cuộc đời mình nghĩ tương lai nó chờ không biết có ai làm gì không nghe, chắc không có đâu, cái lần sau mình buông cái là không có gì hết. Ví dụ như trưa hôm nay á, cái đội nấu ăn nấu cúng cái, và nói thôi chắc không ai lên, thôi đừng nấu. Nhưng mà nếu mà không nấu thì bữa nay ta lên cả trăm mấy người ra ăn gì, phải không? Cho nên thôi cứ nấu đi. Còn cái chuyện mà mình đã thông báo lễ vậy, mình cứ nấu đi. Còn cái việc người ta có lên không là mình tùy. Nhưng mình đã chuẩn bị thì phải làm. Nhưng mà nhờ vậy mình mới có đủ thức ăn cho cả ngày hôm nay. Chứ nếu mà nghĩ cứ sợ nó thôi chắc không ai lên đâu, đừng nấu, phải không? Rồi khi mình nói khóa tu, có vị nghe đồn nói hình như lên tới ở tu 10 ngày tới 100 mấy chục người lận. Pháp Hòa nói ở đâu ra? Trời, ta sợ chết muốn chết. Không có nghe ai đăng ký gì hết, chỉ có le hoe mấy người nội bộ đây thôi. Nhưng mà chưa có, không có ai một cái, có một cái commitment nào là con lên ở hẳn trên chùa cả 10 ngày. Nhưng mà Pháp Hòa nói thì thật ra phòng ốc mình cũng có hết rồi, mình còn lo được cả ngàn người, mà không lẽ giờ 20-30 người lên mình lo không nói. Ai lên tới đâu mình lo tới đó. Thành tử ra rồi quý vị thấy trong suốt 10 ngày qua cũng rất êm ả, rất là tinh tấn. Có những vị chưa bao giờ đi tu một lần nào, tự nhiên lần này xách giỏ lên đây tu, kêu là Covid đấy, phải không? Nhờ cô đó mới vít mình vô tới đây đó. Chứ không thôi là nếu mà bữa nay mà mọi việc mà xui chèo mát mái, nó vít mình ở hãng, ở tiệm, ở chỗ nào chứ chưa vít mình vô nổi tới đây đâu. Hồi sáng này chú Thiện Khánh, chú gặp Pháp Hòa, cái chú bắt tay. Trời ơi thầy, 10 năm rồi không gặp. Pháp Hòa nói mà tình chưa cũ. Thôi 10 năm tình cũ mà, 10 năm. Tới hồi lên xe chú chở Pháp Hòa qua bên Niệm Ân Đường, chú nói trời ơi 10 năm rồi đó nghe, con mới được ngồi gần thầy á. Cái cô Diệu Phượng cô nói gì 10 năm, mấy chục năm nay, bữa nay lần đầu tiên mới được ngồi sát thầy. Cái giá trị lúc đó, tại mình nhiều khi mình thấy mình gặp thầy mỗi ngày mà thật sự đâu có cơ hội nào đi đâu làm gì, thậm chí đi hành hương cả tháng trời cũng đâu có cơ hội ngồi gần. Nhưng mà tự nhiên sáng chỉ có mấy phút từ ở bên này đi qua bên chỗ Phật Di Đà, vậy mà chú vui, chú lăng xăng, chú cứ nắm tay chú vuốt ve, thí dụ vậy. Thì mình thấy cái giá trị, không phải là mình giá trị, mà hồi sáng này lúc đi thiền hành cũng vậy, lúc đi thiền hành cũng vậy. Tự nhiên Pháp Hòa mới nói đây là một cái bữa lễ lịch sử. Có thể nói rằng giống như cái vừa rồi trì kinh Pháp Hoa, Con cái chị Phật tử, chị mới gửi cho Hòa một cái thư, chị nói thầy, con sẽ không bao giờ quên virus 19 của năm nay, tại vì nhờ như vậy mà con được trì một bộ kinh Pháp Hoa, tại vì chưa bao giờ con làm được. Rồi một cô tỉnh túc, cô nói con cảm ơn thầy, bây giờ bữa nay những cái gì con nguyện đủ hết á. Con ham tụng bộ Pháp Hoa mà bữa nay con được tụng bộ Pháp Hoa. Con nguyện ước được lại 500 lại Quan Âm, thầy cho lại 500 lại Quan Âm. Con nguyện đi tu một lèo 10 ngày con cũng được. Không? Coi như là bữa nay là được hết ba cái. Rồi nãy cũng có mấy chị lên nói trời ơi cảm ơn thầy. Tại vì Pháp Hòa nói thôi bây giờ lại chỉ lên tới đây lại được 2 đêm rồi. Mà lái xe về tối quá sợ. Pháp Hòa nói thôi về Trúc Lâm lại đi. Cho nên có nhiều ngày ở dưới Pháp Hòa không cho mấy thầy. Pháp Hòa nói chịu khó lên chánh điện. Mở livestream hơn hay là tụi con hướng dẫn cũng được. Cho Phật tử một người cũng được, hai người cũng được. Tại vì mình đã nói rồi thì người ta lên. Mình cho người ta lại Phật. Tại vì mình không thấy giá trị chứ người ta thấy giá trị lắm. Nhiều khi mình sống trong chùa lâu ngày, mình lại riết, mình nghe hòa lại là mình quải rồi. Nhưng mà cuộc đời người ta ham tu, người ta chưa được lại, người ta thấy nó giá trị lắm. Giống như mình được đắp cái y riết, mình lờn, tới hồi mà nhưng người mà người ta chưa được đắp, người ta thấy giá trị, ta thấy nó quý lắm. Mình cạo đầu riết, mình quải, mọc hoài. Có nhiều người ta được cạo, ta hết tham lắm. Cô Diệu Phát, cô cạo xong, cô giờ nó đang lú lú ra, cô nói sao mà nó ngứa quá, nó lấy gỗ lột cái trái bưởi đó, là lấy cái vỏ úp lên. Cho nên giá trị là gì? Giá trị của cuộc sống là gì? Là khi nào mình thấy cái đó nó quan trọng, nó quý, mình biết mình những cái lúc đó mình cần nó, mình quý nó, là lúc đó nó giá trị. Phao đâu à, nói ví dụ như có những vị nè, đi qua đây nè, công ăn việc làm ở bên nhà, ở bên Việt Nam ở đâu đó, mà bây giờ nó dồn đóng lại mà không đi đâu được hết. Nhưng bây giờ lo hoài làm gì? Giá trị là đây nè. Bây giờ nếu mà mai mốt mọi việc nó trở lại bình thường, quý vị kiếm những tháng ngày mà coi như là thảnh thơi như vậy, mà nhẹ nhàng như vậy, chỉ có mấy người không phải vậy. Thí dụ bây giờ mình đang đói bụng quá đi, không có gì ăn hết mà ai cho mình một chén cơm á, giá trị vô cùng. Hồi sáng có một cái vị, hồi nãy nè, cuối ngày hôm nay, có một cô dẫn mấy đứa con lên, mà cô gặp Pháp Hòa, một cô rung, cô khóc, mà đến nỗi cô mời cơm mà cô ăn không nổi nữa. Vì sao? Vui quá. Hồi sáng lại Quan Âm ở nhà, cô nhìn lên cái tivi, cô thấy chùa đang đi thiền hành, cô khởi tâm. Con ước gì con được là một trong những người đang đi trong đó. Con ước gì con được lên Tây Thiên ngày hôm nay. Cô chỉ ước vậy thôi. Chứ đâu biết chừng nào nó ráo. Vậy cái tự nhiên, người nhà của cô hỏi cô, tự nhiên hỏi cô có muốn đi chùa không? Chở cho đi. Trời ơi cô vui. Cô vui mà mình không thấy cái gì hết. Tại mình được lái xe, mình có người chở, muốn đi lúc nào đi, mình không thấy gì đâu. Nhưng đối với những ai mà người ta hiếm được những cái đó, người ta giá trị dữ lắm. Vậy thì trong cuộc sống này, mình hay nói cái nào là giá trị? Thật ra cái nào cũng có giá trị hết. Quan trọng là mình cần thiết nó, mình trân quý nó. Đó. Như ngày hôm qua cô Diệu Thanh cũng gói bánh ú, còn mấy cái cuối mà hết dây. Đó. Lúc đó thì kiếm từng khúc nối lại, thì lúc đó những khúc dây nối nó giá trị dữ lắm. Chứ bình thường cắt dục lung tung không, nhưng mà những lúc mình cần giá trị lắm, có phải không? Có nhiều khi lên tụng kinh nước để hoài không uống, có nhiều bữa nó khô muốn chết, nhìn lại không có một giọt. Rồi cái lúc mà mình ai ở đâu đó mà đem tới cho một lưỡi nữa, mình trời ơi, mình thấy không lẽ ông linh dữ trời. Ông Phật á. Quý vị thấy được cái giá trị. Cái giá trị là gì? Là những lúc chúng ta cần thiết mà chúng ta có được. Vậy thì quý vị nhìn thử từ cái lớn cái nhỏ, có cái nào nó không có giá trị đâu. Mình đang mỏi tay quá, mỏi chân quá, tự nhiên có cái ghế ngồi. Thật ra nhất nhất trong cuộc sống này, cái gì nó cũng giá trị hết. Đang mệt quá mà có cái khăn ướt lau mặt thì tự nhiên khăn đó nó giá trị, mà bình thường mình không thấy nó có giá trị. Cho nên á, cái mình tu học Phật pháp là mình học cái gì? Học cái chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là cái nhớ nghĩ chân chánh những gì đang xảy ra trước mặt mình nhận diện nó. Mình nhận diện nó. Hồi sáng đi thiền hành, tự nhiên trong khi mà bước từng bước như vậy đó, thì Pháp Hòa mới nói, nếu mà hôm nay mà ai mà có mặt trong những cái bức hình này đây nè, và mấy chục năm sau mở ra nhắc lại cái câu chuyện mà cái năm mà cả quả địa cầu này con người phải chịu một cái con virus mà đình trệ hết mọi công việc rồi, mà lúc đó là đi chùa rất khó khăn. Mình nghe xứ tự do mà đi chùa khó khăn, bị coi chừng bị phạt nghe không? Không đeo khẩu trang là bị phạt, thí dụ vậy. Mình đâu bao giờ mình nghĩ ra. Nhưng mà có một lúc nào đó sự việc nó phải tới. Giới nghiêm. Hồi nào giờ mình qua mấy chục năm mình đâu có nghe từ bị giới nghiêm đâu. Nhất là cái thời gian mà bên Mỹ bạo loạn thì 5 giờ chiều là mọi người ở đâu và ở đó hết. Quý vị biết là ở bên BC á, cái lúc mà đồn là tỉnh Alberta mình là virus rất là nặng, mà dân BC mà họ thấy một chiếc xe nào Alberta mà lọt qua bển á, họ có thể họ xì bánh xe, họ có thể họ đập kiến xe. Tại vì họ không thích, họ nghĩ rằng mình đi như vậy rất có thể mình mang virus cho người ta. Thật ra mình biết được, cái mọi lần nó đậu xe nghiêng ngang lắm. Bữa nay đậu mà hồi hộp cũng chết. Không biết mình có bị đập xe không, mình có bị đập kiến xe, có xì xe hơi không. Chờ khi mà không có gì hết là mình mừng. Mọi lần thấy thầy Vũ Đức, thầy hay ho, mà bình thường mình thấy thầy ho không có giá trị gì hết đó. Ngày hôm qua mà thầy lên đây thấy ho một tiếng cái bắt đầu thiên hạ. Thấy được giá trị của cái ho của thầy bắt đầu là né. Bắt đầu thầy đính chánh rồi nghe. Thầy hay ho. Thầy hay ho. Bình thường mình cũng nhức đầu, mình cũng sốt vậy, mình đâu thấy gì đâu. Nhưng mà ngày hôm qua mà nghe ai mà sốt sốt là sợ lắm. Mà mấy bữa nay mà nghe ai đau cổ là bắt đầu sợ lắm. Thấy không? Cho lúc đó mình thấy giá trị của cái ho. Giá trị của cái đau cổ. Giống như hồi xưa có cái em đó, người ta hay ăn hiếp nó phải không? Cái bữa nay nó đừng có ăn hiếp tôi nghe. Bữa nay mà người nào ăn hiếp tôi là phải trả với một giá rất đắt. Ê, bộ mày biết rõ. Dạ đâu có, tại tôi bị cùi. Ghẻ lây. Đụng vô tôi là bị lây là trả một giá rất đắt. Cho nên thưa đại chúng là khi mà mình quán chiếu lại cái trong cuộc sống, chúng ta hay dùng cái chữ giá trị của cuộc sống. Thì khi mình thấy rằng mình trong cái âm thầm mình đã tự nhận cuộc sống rất giá trị. Và nhất là cái thời điểm vừa qua là mình thấy nó giá trị lắm. Cho nên á, khi mà trong Kinh Pháp Cú có câu gì nè: vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Đó là một trong những câu kinh Pháp Cú đó. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Thật ra mà trong kinh Pháp Cú còn có câu vậy nè: biết đủ là giàu tối thượng. Biết đủ là giàu tối thượng. Không bệnh là lạc tối thượng. Thường thường mình hỏi khi mình chừng nào mình mới giàu, và như thế nào mới gọi là giàu. Khi mình biết đủ là giàu. Khi mình khỏe là hạnh phúc. Khi tâm mình không có phiền não, không có giận tức ai là niết bàn. Cho nên trong kinh cũng có câu, cũng cái câu kinh đó: biết đủ giàu tối thượng, không bệnh vui tối thượng, không có phiền não là niết bàn tối thượng. Thường thường người ta hay đặt một cái vấn đề: niết bàn là một cái gì ghê gớm, hạnh phúc là một cái gì ghê lớn lắm. Nhưng mà thật sự không, hạnh phúc rất là đơn giản. Hạnh phúc rất là đơn giản. Hạnh phúc là khi mà mình, thí dụ như giờ mình đói mà mình có miếng ăn là hạnh phúc. Khách tới nhà mà tự nhiên đột xuất mà mình vẫn đủ đồ ăn đãi khách là hạnh phúc. Nhất là những ngày ở Tây Thiên nè, ở dưới phố còn chạy được chứ đây chạy đâu. Không lẽ đi qua bển hái cỏ khô về sao? Có một ngày Pháp Hòa ở trên này một mình, hay có một phái đoàn Phật tử cả chục người lên thăm đột xuất vậy đó. Trời đất ơi, mà cái tật của mình thì hay mời cơm, mà nhất là các vị ở xa đến là lúc nào cũng phải quan tâm. Các vị nói dạ dạ được thầy, con cũng đang đói bụng. Trời đất ơi, mời vậy chứ. Nhưng mà thiệt sự mình biết là mình chỉ có mì gói thôi. Nhưng mà trong khi bắt nước nấu mì, Pháp Hòa mở freezer ra, Pháp Hòa thấy còn này kia, Pháp Hòa mang ra mà làm cho quý vị một tô mì gói đặc biệt. Tự nhiên người ta ăn xong nó ngon quá, cái mình thở cái phào. Những lúc đó mình mới thấy là hạnh phúc là vậy. Cho nên giá trị của cuộc sống là khi mình có hạnh phúc. Hạnh phúc là giá trị của cuộc sống. Tại sao? Vì nói cách khác hơn là hạnh phúc là giá trị của cuộc sống, hay nói ngược lại, giá trị của cuộc sống là khi chúng ta có hạnh phúc. Thí dụ như những ngày qua đó, Pháp Hòa không có đi đâu giảng theo những cái chương trình mình đã nhận. Nhưng hỏi thật, Pháp Hòa có bị buồn, có bị khổ, có khó chịu gì không? Thật sự là tại vì ở nhà mình còn tồn động quá nhiều việc. Mình còn tồn động quá nhiều việc làm. Và mình còn rất nhiều việc mình cần dạy đệ tử. Cho nên không đi. Thì Pháp Hòa liền lập tức nói với các thầy. Cái thời gian đó, mấy cái tuần đầu là thầy Tịnh Tạng còn học thi. Cho nên chờ thầy học xong, khi thầy học xong hết, thầy mới nói Hòa là giờ con không có còn học, là Pháp Hòa nhẹ trong người là sao. Giờ tất cả những cái môn, những cái bữa học đều có đủ mặt các thầy. Cho nên cái ngày đầu tiên vô lớp học, Pháp Hòa nói thầy rất cảm ơn mấy đứa. Là mấy đứa sắp xếp được thời giờ để làm, thầy làm cái bổn phận của thầy. Tại vì lâu nay còn những việc mà thầy chưa dạy xong mà trong lòng khó chịu lắm. Vì mình biết đó là bổn phận của mình, là trách nhiệm của mình. Và khi mình làm được cái trách nhiệm của mình thì mình vui lắm, mình hạnh phúc lắm. Và mình thấy những ngày tháng qua có giá trị lắm. Tại có những việc mình cần dạy, mình cần hướng dẫn. Nhưng mà nó khổ một cái, bữa học thì có vắng thầy này, mất thầy kia, là vì mấy thầy còn đang đi học. Mà giờ giấc học nó không giống nhau. Buổi chiều mình dạy lớp thì có thầy đi học chưa về. Rồi cuối tuần mà mình dạy thì có những tuần mấy thầy phải bận công việc. Thí dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa không có buồn, không có bình thường lắm. Rồi những công việc mà cần phải đi, ví dụ như thời gian qua có đám tang, đây sắp tới đây, ba cái đám tang trong ba ngày đây. Thì bây giờ cho ở nhà hoàng họ có hạn chế thì Pháp Hòa nói chỉ một mình Pháp Hòa đi thôi. Các thầy cứ ở nhà lo công việc. Cho nên mỗi người chúng ta đó, ai cũng có bổn phận trách nhiệm công việc của mình. Và khi quý vị giải quyết được một cái gì rồi, quý vị thấy nhẹ trong người, quý vị thấy mình trân quý cái thời gian mình có được để mình làm cái công việc đó. Ngày hôm qua tụng kinh xuống, trời cũng còn sáng tốt, mấy thầy rủ nhau ra chơi banh. Hay mình tưởng đâu là hết ngày mệt rồi mà còn năng lượng ra chơi banh vậy. Pháp Hòa đi xuống và thấy mấy thầy chơi với nhau và vui dữ lắm. Pháp Hòa nói với một Phật tử đi bên cạnh đó, Pháp Hòa nói Pháp Hòa rất thích những cái hình ảnh này. Tại sao? Vì đó là tình huynh đệ. Ngày nào các thầy còn chơi với nhau, nghĩa là ngày đó các thầy còn thuận thảo với nhau, là còn ham thích tu học và còn có tình huynh đệ. Có mấy vị đang ngồi coi và nói cảm ơn các khán giả ngồi coi để ủng hộ tinh thần. Hồi trước Tỳ Thiên chưa có gì hết á, cứ mỗi cuối tuần là mấy thầy kéo nhau lên đây ở. Rồi mùa đông chơi hockey, chơi volleyball. Pháp Hòa rất vui. Tại sao? Nếu mà bữa nào mấy thầy nói thầy ơi bữa nay tụi con rảnh quá, thầy cho mấy huynh đệ kéo nhau đi shopping. Và từ nào cũng shopping hết trơn, lúc đó mình mới biết cái chùa ở ngoài đó mình không bảo đảm. Còn cái chùa này nó bảo đảm lắm. Tại vì nó cũng không có tiệm tùng gì gần đấy. Lên trên này ở là bảo đảm nhất, an toàn nhất. Cho nên nhiều khi mình thấy Pháp Hòa mà thấy hai Phật tử đó họ vui vẻ với nhau, họ nói chuyện với nhau, mình vui dữ lắm. Tại mình biết được. Tại vì đối với mình cái giá trị của sự tu tập là gì? Là sự hòa thuận, là sự trên dưới một lòng. Còn nếu mà mình thấy là cái người đó với người kia gặp nhau mà không ngó ngàng gì tới nhau, không nói gì với nhau hết, mệt lắm. Cho nên trong kinh chư tổ cũng hay nói ngày nào mà chư tăng còn khen nhau, ngày đó đạo Phật chưa hết. Tăng tán tháng tăng, chư tăng tán tháng chư tăng. Còn chư tăng mà cứ lên chỉ trích nhau, nói xấu nhau thì chừng đó đạo Phật sẽ tự hoại. Nghĩa là chư tăng mà còn tăng là những người thanh tịnh hòa hợp, là cái người duy trì Phật pháp, mà giờ còn không vui với nhau thì làm sao mà có thể hạnh phúc được. Cho nên giá trị thứ nhất trong cuộc sống là hòa bình. Gia hòa vạn sự an. Gia đình đó mà hòa thuận thì mọi việc sẽ yên hết. Gia hòa vạn sự an. Rồi bên này cũng có một câu khác nữa là gì? Hòa khí sanh tài. Cái năng lực, cái khí lực của hòa thuận sẽ sanh tiền của. Tại vì sao? Tại vì biết đồng lòng bảo vệ. Thế bây giờ mình đừng nói gì, mình nói một cái đơn giản ví dụ như hai vợ chồng đó đi. Họ làm ăn, họ chung, mua nhà, tất cả cái gì cũng chung hết. Bây giờ họ bất hòa, họ ly dị thì tự nhiên tài sản ly tan. Đó, mình nói một cái ví dụ vậy thôi. Rồi bây giờ hai người hợp tác với nhau, mở một cái công ty gì đó mà giờ bất hòa với nhau là nhất định công ty đó phải tổn thất. Cho nên hòa khí sanh tài là vậy. Hòa bình đó không phải là không có chiến tranh, mà ở trong lòng của chúng ta cũng có hòa bình. Cho nên hồi tổ chức Phật Ngọc á, người ta có một cái tiêu đề là Phật Ngọc Hòa Bình. Mà Pháp Hòa nghe trước khi Phật Ngọc về đây là có những nơi khác người ta đã tổ chức rồi. Tổ chức Phật Ngọc Hòa Bình xong chỗ nào tổ chức rồi chỗ đó nó rã, nó không nhìn nhau luôn. Cho Pháp Hòa nghe như vậy sợ lắm. Vì vậy mà khi mà tổ chức, Pháp Hòa họp các anh chị, các vị trong ban tổ chức, Pháp Hòa nói hoài cái câu đó. Mình tổ chức Phật Ngọc Hòa Bình thì Pháp Hòa hoàn toàn không muốn trước khi hay là sau khi Phật Ngọc chúng ta bất hòa. Thí dụ sau khi Phật Ngọc rồi buồn giận với nhau, bỏ không, không đúng. Thì mình làm sao, mình làm như thế nào để mình đúng với cái ý nghĩa là Phật Ngọc Hòa Bình. Còn nếu mà mình làm xong rồi giận hờn với nhau thì cái đó mình làm nó không, cái lễ nó có, cái hình thức nó có mà nội dung nó không còn nữa, uổng lắm. Cho nên á, có những nơi người ta làm Phật Ngọc, người ta tổ chức 7 ngày 7 đêm ca nhạc. Ở đây mình làm gì? Tu. Tổ chức cho người Tây Phương tu 7 ngày. tất cả những thời khóa trống Pháp Hòa Thịnh, hết các chùa ở trong Edmonton lên tụng kinh. Chùa Tây Tạng, chùa Miên, chùa Thái, chùa Lào, chùa Người Hoa, tất cả các chùa mình chia nhau trong 7 ngày đó lên hướng dẫn cho cái nhóm đó tụng kinh rồi mình đi theo. Ai có Phật Ngọc ở thời gian đó thì sẽ nhớ cái thời gian đó. Tổ chức tu học, tổ chức tụng kinh, hết người mỗi một ngày là một chùa, xong rồi tới phiên Phật tử mình chia nhau tụng kinh, lễ sám. Còn nếu có chương trình văn nghệ buổi thôi, làm cho có cái giải trí một chút thôi, chứ không đặt nặng cái đó. Hay là thậm chí những gian hàng phát hành cũng không đặt nặng. Quan trọng là chúng ta thỉnh Phật Ngọc để làm gì? Không phải Phật Ngọc linh, Phật khác không linh. Chư Pháp Hòa dặn là tuyệt đối không ai được phổ biến những cái chuyện gọi là mạng đà la, linh ứng gì hết, không cho. Pháp Hòa tuyên bố là tôi thỉnh Phật Ngọc không phải vì Phật Ngọc linh, hay là tượng Phật Ngọc này linh hơn những Phật Ngọc khác, hay là những tượng Phật khác, chỉ vì trân quý một tác phẩm, trân quý một tấm lòng của cái người làm ra bức tượng này. Và sẵn Tây Thiên mới vừa tạo dựng, thỉnh Ngài về, tại vì bây giờ biết bao nhiêu người đã lễ lại rồi, thì tượng Phật sẽ mang lại cho nơi này một cái khí, một cái lực. Thế thôi. Cho nên hòa bình đó là khi trong lòng mình có bình an. Thí dụ như trong lòng mình bình an á, mình đi tới đâu mình cũng hòa đồng được hết. Là mình bất an rồi thì tự nhiên mình không có hòa đồng được với ai. Có nhiều khi giữa một biển người mênh mông mà mình vẫn thấy mình lẻ loi, hay là mình không thấy mình fit in. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc những vị nào mà thấy ai mà mới tới, nhớ để ý người ta, chăm sóc người ta một chút. Những người lạ, những người mới tới. Thứ hai của giá trị của sự sống là mình tôn trọng. Chữ tôn là gì? Là mình quý người đó, mình mới trọng người đó. Trọng là trọng thì nó đối lại với khinh. Trọng là nặng, khinh là nhẹ. Ví dụ như mình coi nặng người đó thì mình hay gọi là coi trọng. Còn mình xem thường người đó thì mình gọi là gì? Khinh. Anh khinh tôi à? Nghĩa là anh coi nhẹ tôi. Anh trọng tôi, nghĩa là anh coi nặng tôi. Sự tôn trọng là gì? Là sự kính nể thôi. Quý vị thấy các đức Phật ở trong kinh, Phật nào gặp nhau cũng bắt đầu hỏi thăm nhau, để ý trong kinh. Mà nhất là những kinh điển đại thừa đó, Phật này qua thăm Phật kia. Mới nói trời ơi, làm gì có chuyện đó. Phật, thật ra quý vị đọc kinh đại thừa là quý vị phải có tư tưởng đại thừa, nghĩa là đừng có chấp những cái lời, cái những cái chữ đó, mà phải hiểu được cái tâm ý trong đó. Phật Đa Bảo sai đệ tử thăm Phật Thích Ca, thí dụ vậy. Phật này sai đệ tử thăm Phật kia, hỏi han Phật kia. Và đồng thời là gì? Tán thán nhau, như trong kinh A Di Đà vậy đó. Như ta nay tán thán các vị, các vị cũng tán thán ta rằng Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn làm những việc khó làm, là ở cõi đời năm trượt này mà làm những việc khó làm. Tất cả các Phật khác ca ngợi Phật Thích Ca, còn Phật Thích Ca ca ngợi các vị Phật đó. Ví dụ như mình sống với nhau mà mình không tôn trọng nhau thì nó có hai cái bất lợi. Thứ nhất, mình làm cho cái người mà mình hay nói đó, họ sẽ cảm thấy rằng họ đâu có giá trị gì trong lòng mình đâu. Mình gặp họ, mình nói những cái lời xúc phạm mình không có giá, họ không có giá trị với mình, thì họ buồn, họ tủi thân, họ khổ. Và ngược lại, mình nói, mình mắng mỏ riết thì tự nhiên họ sẽ thấy mình sao? Lời nói mình giờ không có giá trị nữa. Chứ cái người mà nói dốc hoài đó, riết cái lời nói của họ không còn giá trị gì hết. Ta nghe là nghe thôi, mà nó không có vô tâm người ta được nữa. Tại sao? Tại vì người ta hiểu được cái người này nói bây giờ nói không thật. Cho nên tôn trọng là gì? Là quan trọng là mình phải tự trọng, mình mới được tôn trọng. Mình phải tự trọng, mình mới được tôn trọng. Cho nên mình đi đâu, mình làm gì, nhất là ở trong chúng, thì mỗi người mình phải có cái lòng tự trọng. Tự trọng chứ không có tự tôn. Tự trọng là mình phải biết làm gì, tới lui như thế nào để người ta quý mến mình. Đó là giá trị đó. Giá trị của cuộc sống là khi chúng ta còn tôn trọng lẫn nhau. Cho nên ví dụ như một người đệ tử mang cho mình một ly nước, họ có trọng mình họ mới mang, họ có nghĩ tới mình họ mới mang ly nước cho mình chứ. Thì mình phải trọng cái hành động đó, mình trọng cái tấm lòng đó bằng cách là mình chắp tay mình xá. Mình đi ăn cũng vậy. Thí dụ mình vô tiệm đó, cho dù là mình trả tiền, nhưng khi mà người ta mang đến đó, mình hãy nên cảm ơn. Tại vì người ta làm một cái công việc là người ta service mình. Người ta quý mình là một thực khách tới tiệm người ta ăn, cho nên người ta service. Và tự động ngay trong giây phút đó, nó làm cho cái cuộc sống này nó còn có cái giá trị, là vì mọi người còn biết tôn trọng lẫn nhau. Thí dụ một đứa con nít cũng vậy. Đứa con nít cũng vậy. Mình làm gì cho nó, mình cũng phải làm cho đàng hoàng. Tại vì sao? Vì đó là giây phút mình dạy nó. Đó, làm là phải làm như vậy, như thế kia. Cho nên thường á, ngoài cái giờ thí dụ lỡ khuya, lỡ tối hay là quá sáng sớm, Pháp Hòa nhờ cái gì mấy thầy, Pháp Hòa cũng hay hỏi lắm. Con đang làm gì? Con ở đâu? Con có rảnh không? Phải hỏi trước. Rồi chừng đó mới dám nhờ cái công việc mình muốn. Thật ra nếu mình lấy cái quyền là tôi là thầy, tôi giống như chủ vậy đó, tôi biểu mấy anh làm gì lúc nào. Nhưng mình làm vậy á, lâu ngày cái nó không có trọng nữa. Nó nói mình muốn nhờ sai giờ nào sai, không có sai, nhờ thôi. Mà mình muốn nhờ ai, mình phải biết giờ giấc. Cho nên trong cuộc sống, dù ở đạo, ở đời cũng vậy. Và chúng ta có kính trọng lẫn nhau thì cái sự quan hệ, cái sự tình cảm nó mới lâu dài. Giá trị của cuộc sống là chúng ta hợp tác. Làm việc phải hợp tác, phải không? Ví dụ như ngày sáng cũng phải chuyện nhỏ thôi, nhưng mà Pháp Hòa sắp xếp các vị hợp tác, nhóm này hợp tác với nhóm kia làm. Nấu ăn xong rồi chia làm sao, các vị nào không quả ăn ở đâu, nhóm nào lo cho nhóm nào, thì mình hợp tác, tự nhiên mọi việc nó trôi chảy nhịp nhàng. Sáng ăn sáng, cho nên ăn sáng và nói đại chúng đi ăn sáng đông đủ để Pháp Hòa có những cái thông báo, có những cái công việc nhờ. Chỉ vì vậy mà trong chùa đó, cái giờ ăn điểm tâm, cái giờ ăn trưa không cho vắng mặt, không được vắng mặt, trừ trường hợp mình bệnh hoặc là mình bận việc gì mình không có mặt thôi. Tôi không ăn sáng đâu, tôi ham ngủ à. Anh thì ham ngủ mà tôi ham chia việc được không? Cho nên tại sao mình phải có mặt? Để khi người ta thông báo những cái việc gì trong chúng, mình phải nghe, mình phải hiểu. Người khác lặp lại chưa chắc nó đã đúng ý của các vị lớn. Cho nên mình phải nghe cho kỹ, để gì? Để mình khỏi có thắc mắc. Rồi thí dụ như lỡ mình không, mình bị hớ cái chuyện kia, hoặc mình lỡ cái, tại sao không ai nói tôi biết? Có thỉnh thoảng có những cái trường hợp như vậy. Tôi không biết, không ai nói tôi không biết. Nói lại, nhưng mà thật sự là người ta đã thông báo mà mình không có chịu ra có mặt. Cho nên trong chùa là ăn sáng và ăn trưa không được vắng mặt, trừ trường hợp mình bệnh. Mà bệnh cũng phải thông báo nữa. Thông báo với ai? Trước hết là cái người ở chung phòng. Chị ơi tôi bệnh rồi, anh ơi tôi bệnh rồi, Huynh ơi tôi bệnh rồi. tôi không ra chúng được, có chuyện gì huynh nhớ báo và báo cho chúng biết tôi bệnh. Chứ không thời chúng biết tôi ở đâu, tưởng tôi cũng bệnh mà bệnh làm biếng. Cho nên đó là cái nguyên tắc. Mà mình bệnh mình thông báo cũng là một hình thức hợp tác. Để làm chi? Để cho người ta biết mình làm sao. Mình không làm được việc đó cũng phải nói để làm chi? Để mình hợp tác rằng người ta không chia việc cho mình. Cho nên tất cả đều có nằm ở trong cái khuôn khổ của hợp tác. Mà khi nào mình có hợp tác thì cái cuộc sống nó luân lưu, và mọi việc nào nó hình thành nó đều có giá trị của nó. Điều thứ tư là mình có trách nhiệm. Ở trong Phật Pháp mình có một quyển sách của Hòa Thượng người Tích Lan. Ngài viết cái quyển You Are Your Responsibility. Bạn phải có trách nhiệm của bạn. Cuốn sách rất hay. Quý vị nào có đủ duyên nên đọc cái quyển đó. Và đơn giản Ngài đưa ra những cái điểm, mà cái điểm khởi đầu là gì? Đừng có đổ lỗi cho ai hết. Mỗi người mình phải có cái trách nhiệm của mình. Ví dụ ha, Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Trời trời, tôi té rồi, sao đây? Anh phải có trách nhiệm với cái việc té của anh, tại anh đi không cẩn thận. Thí dụ vậy đó. Trời trời, bây giờ tôi mất tiền mất của hết rồi. Anh phải có trách nhiệm với công việc đó là vì anh hợp tác mà anh không có biết rõ đầu đuôi. Anh lái xe không cẩn thận thì anh phải bị tai nạn. Cho nên nhiều khi nói, tôi đang lái. Thật ra nó có cái nguyên do. Cho nên không có đổ lỗi. Cho nên Ngài dặn ở trong đó, cái điểm khởi đầu của quyển sách của Ngài là người trí không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Và cái người dạy là luôn luôn kiếm người để mình đổ lỗi. Mà khi người ta biết ra là không phải tại người này, lúc đó mình quê hơn. Cho nên ở trong đó có câu nè: ngu si đổ lỗi cho người khác, người biết khôn ngoan chỉ đổ lỗi cho chính mình, còn người thiện tri thức là không đổ lỗi cho bất cứ ai. Ba dạng người nha. Người xin lỗi, người dại, người ngu á thì luôn đổ lỗi cho người khác. Người trí á thì luôn đổ lỗi cho mình. Còn người thiện tri thức thì không đổ lỗi cho bất cứ ai. Tại sao? Tại vì mình biết rồi, cái gì nó cũng có nguyên do. Thí dụ như giờ người ta lên người ta nói việc gì đó, mà nếu mà mình hay có cái tâm gọi là mình hay sống bằng cái nhìn lệch lạc á, cứ nghe một chiều rồi cứ làm sao là mình phản ứng theo cái chiều đó. Hồi năm qua mình tụng trong cái phẩm Lễ Ngũ Bách Danh, trong đó có một câu mà không biết để có để chúng không: cho con chỉnh đốn được cái thói quen. Thói quen là gì? Là cái tập khí. Mà thỉnh thoảng chúng ta có một cái thói quen, có một cái tập khí là không bao giờ nghe hai chiều. Không phải là mình xấu, nhưng mà nó thành cái quen rồi. Ai lên nói gì cái là vậy hả? Để đó tao. Nó thanh tán đó. Nhưng mà tới hồi mình đi xuống công việc nó không phải như vậy. Thật ra là cái đó không phải mình xấu, mà tại vì mình đã thành một cái thói quen rồi. Mình không có tập cho mình thành một cái thói quen nghe hai chiều. Cho nên ở đây mỗi lần đụng xe là phải giữ nguyên hiện trường. Không? Rồi giờ hai bên cản không được đâu, để cảnh sát họ xuống. Cảnh sát họ xuống, họ nhìn cái hiện trường rồi họ sẽ kết luận rằng ai lỗi ai phải. Mà mình dời xe mình đi đó, có thể mình bị lỗi đó. Tại vì người ta nói bộ mình biết tội sao mình chạy tội mà mình lết cái xe mình ra chỗ khác để mà né cái chuyện đó. Cho nên mình phải có trách nhiệm. Vậy Ngài mới nói á, nhiều khi trong cái cuộc sống á, cái chuyện gì nó xảy đến thì mình hay nói ở tại vậy tại kia, nhưng mà thật sự ra đôi lúc mình cũng phải nhìn lại trong đó có tại mình không. Có chứ, nhiều khi tại mình còn phần lớn nữa đó. Thật ra thì dĩ nhiên cũng có những trường hợp nó ngoại lệ, nhưng trước khi mình quyết định một cái gì thì mình phải nhìn lại. Và cái tốt nhất là mình nói lỗi mình đi. Mà nếu không phải lỗi mình á thì nó nhẹ hơn. mà còn mình cứ đổ cho người mà tới hồi mà phai biết ra là lỗi của mình á, là lúc đó mình quê. Giá trị của cuộc sống là lòng trung thực. Cái chữ trung á, của chữ trung thành và trung thực á, nó khác với chữ trung, nghĩa là trung tâm là ở giữa. Chữ Nho người ta viết á, chữ trung thành á, ở trên á, là trung tâm, là cái chữ khẩu ở, có một cái gạch xuống. Ở dưới là chữ tâm, trên là chữ trung là giữa, nằm trên chữ tâm. Thì người ta phân tích gì nè, ta chiết tử, chữ khẩu chia hai, nghĩa là lời nói của chúng ta nó phải có sự cân phân quân bình. Chữ trung tâm á, nếu mà một chữ trung thôi đó, thì ta viết cái chữ khẩu ở giữa đi một nét xuống, nghĩa là cái khẩu của mình, lời nói của mình nó phải cân phân, nó phải biết nặng nhẹ, coi như là phải biết trên dưới, biết phải quấy hai bên. Còn cái đường thẳng xuống là tượng trưng cho xuyên suốt. Cái lời nói đó nó phải xuyên suốt với tâm. Và đặt cái trên chữ tâm, nghĩa là tất cả cái sự cân phân đó, sự cân nhắc đó, nó đều lưu xuất từ tâm. Tâm mà thiên lệch, lời nói sẽ không có công bằng. Nói một hồi cũng xử làm sao đó để cái đứa mình thương nó phải hơn. Và tất cả mọi sự, dù cho là trung thành, trung thực gì đó, nó phải được đi ra từ tâm. Cho nên chữ khẩu chẻ hai, nó có hai ý. Một là lời nói của mình nó phải cân phân, phải trung lập, phải công bình. Cái lằn giữa xuống để tượng trưng cho xuyên suốt, thấu rõ. Nói mà thấu tình đạt lý, nói mà người ta nghe, mà người ta thấy được cái tình, cái lý trong đó. Và nó đặt ở trên cái chữ tâm. Tâm là gì? Tâm là lòng. Tâm là lòng. Mà cái lòng mà có thì mọi sự việc ở trên nói đó, nó đều có sự cân phân, sự xuyên suốt. Đó là chữ trung. Có một ông vua đó, ông bực một cái ông trung thần nói những cái lời thẳng thừng khi mà ông làm sai. Thì ông vua này ông bực lắm, về trong phòng, về sau hậu cung á, ông mới bày tỏ cái điều đó với bà vợ là bà hoàng hậu. Ông định chém đầu cái ông đó, nhưng mà bà hoàng hậu có biết cái ông này là người tốt, mà ông chồng mình đó thì ổng cũng chưa phải là bậc minh quân lắm, nhưng mà giờ sao mà mình nói ổng đây. Cái thì bà nghe như vậy xong, cái bà mới lợi, bà nghiêm túc bà nói: hoàng thượng à, nếu hoàng thượng không phải là bậc minh quân á, ổng không dám nói đâu. Ông dám nói những lời thật vì ông biết hoàng thượng là minh quân, không bao giờ chém đầu những người trung thành mà có lòng với mình. Nói vậy chặn họng ông rồi, chói tay trói chân ông rồi, ông làm gì nữa giờ. Đó là cái cách người trí người ta khuyên cái người nóng nảy. Phải nói tốt cho người đó, phải nói đưa cái người đó lên, để họ buộc họ ở cái vị trí đó mà không xử cái người khác. Cũng giống như mấy đứa nít mà mình muốn cho nó ăn á, trời ơi, mẹ con của mẹ là giỏi nhất luôn, Con ăn ngon lắm á, con ăn làm cho mẹ vui. Mình nói, mình đưa nó lên cái nó thấy bổn phận trách nhiệm của nó phải là như vậy, cái nó ăn. Giống như câu chuyện mà hay kể vậy đó. Cái ông đó, ông thương cái người làm của ông mà tới hổ bực lên, ông đòi chém đầu á. Ai khuyên cũng được, thì có ông quan ông vô, ông nói cái anh chàng này phải đáng tội xử chém hai lần chứ không phải là một lần nữa, bẩm hoàng thượng. Thứ nhất là phạm cái tội khi quân, khinh quân. Nhưng cái tội lớn nhất là để làm cho vua phải mang tiếng vì một tội nhỏ của bầy tôi mà chém đầu. Mi tội lớn lắm, mi làm cho hoàng thượng của ta mang tiếng vì tội nhỏ mà giết người làm. Ông nghe xong giật mình, ngưng đừng chém nó, kẻo trẫm mang tiếng. Giá trị của cuộc sống là đơn giản. Thường thường cái gì đơn giản á, nó last long, phải không? Thường thường mấy cái bình bông hồng á, ít có chưng được lâu lắm. Mình cắm vô là nó chừng buổi hai buổi là nó cụp đầu hết trơn à. Vậy mà mấy bữa nay, 5-6 ngày nay, ở trên chánh điện mình có hai bình hoa hồng vàng, nó nở ra như hoa sen vậy đó. Tại vì biết làm sao không? Không có gì hết trơn á. Nước bình thường để vô mà mình cắt cái đuôi nó đó, mình cắt xéo để cho nó rút cái nước vô. Và hơn nữa trên chánh điện Tây Thiên cái không khí nó thoáng, cho nên hoa lan nó sống cũng lâu hơn ở trên trúc lâm. Năm ngoái mình có hai chậu lan đẹp lắm, để từ tháng 8 cho tới tháng 11, lúc đó mình chưa mở sưởi, cho nên cái chánh điện nó thoáng mát, lan nó sống lâu tươi rói. Tới qua tháng 11 cái sưởi mùa đông rồi mở sưởi có hai tuần lễ sau ảnh lên đường chuyển hóa. Ông có một ông tên là Tôn Cảnh Sơ, ông có làm một cái bài gọi là Tôn Cảnh Sơ An Lạc Pháp, tức là cái phương pháp an vui của ông Tôn Cảnh Sơ. Phương pháp của ông là gì? Thô trà đạm phạn bảo tức hưu, bổ phá giá hàng noãn tức hưu, tam bình nhị mãn quá tức hưu, bất tham bất đố lão tức hưu. Đó là cái phương pháp an lạc cho đời ông đó. Nghĩa là gì? Thô trà đạm phạn, trà thô sơ, uống trà thường thôi, ăn cơm đơn giản thôi, no rồi thôi. Thô trà đạm phản bảo tức hưu, bảo là no rồi thôi. Bổ phá rách thì giá, không rách thì giá. Bổ phá giá hàng, lạnh thì mặc cho ấm, chỗ nào lạnh thì mình che lại, ấm rồi thôi. Bổ phá giá hàng noãn tức hưu, ấm là được rồi. Cái này làm Pháp Hòa thực hiện đúng lời ông dạy lúc ở trúc lâm cũ. Tại quý vị biết làm sao không? Cái trúc lâm cũ là cái nhà thờ nó hở, tối mình ngủ hả, mà mùa đông gió, mình nằm mình nghe gió, rồi tuyết nó vô là mấy cái dành cửa sổ là nó đóng băng hết luôn, mà mình nằm sát vậy đó. Trời ơi, mấy cái áo thun cũ á, Pháp Hòa lấy Pháp Hòa cuốn rồi dập theo cái cửa vậy nè, để cho cái hơi lạnh nó bớt. Rồi mình tấn, mùa đông là mình lấy khăn, lấy đồ mình tấn lại để cho cái hơi lạnh nó bớt vô. Đó, bổ phá giá hàng đó, noãn tức hưu, ấm là được rồi. Tam bình thường thường người ta sống ở đời người ta phải ba cái, phải không? Mà mình hai được rồi, tam bình nhị mãn hai cũng được rồi, hạng ưu, hạng trung, hạng bét, mà mình thử hai hạng là mừng rồi. Cũng giống như người ta, ví dụ như người ta hạnh phúc hơn, người ta có phước hơn, người ta được trọn ba ước nguyện, mình ba nguyện mình hai là mình cũng mừng rồi. Hay là ví dụ giờ mình nói đơn giản lại 500 Quan Âm đi, mấy anh mấy chị khỏe người ta lại 500 easy dễ ở, mình già cả đau chân cuốc được 200, 250, 300, còn 200 sao ngồi xá không tam bình. Hay là 500 mà lại được 300 là mình hơn trung bình rồi. Mà nếu mình không có làm thì mình không thấy được, mình cũng còn giá trị tới 300 chứ đâu có giỡn. Cho nên ai đi tu, mình tu tập được bao nhiêu cũng quý hết. Giống như mình ăn bánh thôi, ăn một cái no một cái, ăn hai cái no hai cái, phải không? Mình ăn 5 cái thì mình no 5 cái, mà không ăn thì không no. Có ăn mới có no. Thì cũng như thế, tu tới đâu an lạc tới đó, tu tới đâu hạnh phúc tới đó. Cho nên hồi sáng ngày mai mình sẽ tụng cái bài đó, diệu pháp của Đức Thế Tôn đến để mà thấy. Đến để mà thấy là gì? Không phải nói được, không có thể chỉ, mà phải đến để thấm nhận. Thí dụ quý vị nghe đồn nó tu an lạc, nhưng mình chưa bao giờ mình vô mình ở trong này thì mình không nếm được cái an lạc đó, phải đến mới được. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật có những đặc điểm là con đường dẫn đạo đi lên, là con đường đến để mà là giáo pháp hiện, là hiện thiết thật nói ngay trong đời này. Cho nên cái đặc điểm của hoa sen mà đạo Phật sử dụng là vì nó có một cái đặc tính là hoa và quả cùng một lúc. Thí dụ hoa sen nó vừa nở ra thì ở trong hoa sen có gì? Trong có cái gương sen. Và gương sen là có hạt, hạt sen. Đó là hoa và quả đồng một lúc. Ví dụ như cây cải canola ở trong cái ruộng trong chùa mình đó. Hai tuần trước là hoa vàng rực phải không? Bữa nay là ảnh rụng hết rồi, thì bắt đầu những cái hạt đậu dầu, cái hạt đậu của dầu bắt đầu nó mới nhóm. Còn bữa mà quý vị vô quý vị chụp hình đẹp đó là nó còn non lắm. Bữa nay là rụng hoa, là lá bắt đầu nó héo, nó rụng, thì bắt đầu nó chỉ còn lại thuần những cái ngọn hột hột dầu đó, đó. Thì mai mốt nó già đó, người ta mới lấy cái đó đi, người ta ép dầu. Hoa nó rụng mới có quả. Còn hoa sen là khác. Hoa sen nó có cái đặc điểm là hoa vừa nở thì liền có quả. Biểu tượng cho cái gì? Tu là chúng ta có cái quả an lạc liền. Cái nhân tu vừa khởi là cái quả nó có mặt. Ví dụ nè, về nhà ví dụ như chiều nay tối nay ăn lát về nhà đó, mà cái người đó, người thân mình nói gì mà hồi xưa là nói là mình quạt lại, thì nhân vừa khởi quả có liền, phải không? Mà quả này là quả lửa. Bây giờ họ nói mình nín đi, thấy quả an lạc liền. Mình biết rồi, mình biết rồi, mình nói hoài cũng vậy thôi. Thì thôi bây giờ họ nóng thì mình phải nguội. Cho nên là họ khó chịu thì mình cứ chịu khó, thì tự nhiên cái nhân nó vậy, cái quả nó khác. Không tham, không ghen tức, già rồi thôi. Bất tham, bất đố, lão tức hưu. Giá trị của cuộc sống là sự khiêm tốn. Có một chú tiểu, xin lỗi, có một cái anh chàng đó, ảnh dẫn một con chó mà nghe đồn là con chó nó nổi tiếng, nó mắc tiền lắm. Cho nên ảnh ra đường ảnh gặp mấy con chó khác ảnh coi thường lắm. Thì có một bữa nọ đi ngang thấy ông già nghèo nghèo cầm con chó, mình thấy nó trụi lơ lâm lét, thấy con chó này bệnh dữ lắm. Ảnh mới lệnh đố nói bây giờ tôi với bác cho hai con chó mình ra đấu nghe. Hễ mà chó bác mà ăn á, mà thắng á, tôi chỉ cần lấy 2 đồng thôi. Còn nếu mà tôi lỡ chó tôi mà thua, tôi thua bác 100 luôn. Tại vì anh nghĩ là con chó này rồi. Ông lão kia ông nói thôi thì tôi hôm nay chó tôi nó bệnh, mà thôi giờ tôi cũng đang cần tiền để mua thuốc cho nó uống, làm sao cũng được, kệ đi, nó có sức thì nó được hưởng. Cho ra mới có gầm gừ đâu 1-2 cái thôi, con chó mà mắc tiền nó bị cắn tơi bời qua lá. Cái nhỏ này nó tới nó hỏi bác, chó của bác là chó đâu mà tốt quá vậy, bác chỉ cho tôi với, tôi mua con chó này nó mắc tiền mà nó nổi tiếng lắm, mà sao con chó bác nó thấy nó già già, thấy nó trụi trụi vậy mà sao nó dữ dữ vậy. Kêu nói từ ngày nó rụng lông tới giờ tôi cũng không biết kêu nó là con chó gì nữa, chứ trước khi nó rụng lông nó là con sư tử. Cho nên phải khiêm tốn nha. Đừng thấy mấy người chống gậy bằng khiếm nha. Nhiều khi chống gậy mà nó có vũ khí. Cái giá trị của sự sống là lòng khoan dung. Khoan dung là gì? Mình là cái tâm mình biết tha thứ cho người khác. Tại sao mình có thể tha thứ? Tại vì mình luôn luôn nghĩ vậy nào. Khi mình muốn thương được người nào, mình phải nghĩ người đó là mình. Còn mình muốn tha thứ cho ai, mình phải nghĩ mình là người đó. Tại vì phần lớn là ai cũng thương mình hết đó, phải không? Cho nên mình muốn thương họ đó, mình phải nghĩ họ là mình, hay là mình là họ. Tại vì đặt cái mình lên trên là mình thương được người đó. Còn mình muốn tha thứ họ là mình đặt họ là mình. Tại vì ai cũng muốn được tha thứ. Cô ca sĩ Phương Dung, cô có cái bài hát đó, nếu ai lỡ làm tôi, nếu tôi lỡ làm ai đau khổ, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi lỡ làm ai đau khổ bằng hành, bằng lời nói hay bằng hành động, xin hãy tha thứ cho tôi. Cũng như thế người ơi, tôi sẽ tha thứ cho những ai làm tôi đau khổ bằng lời nói, bằng hành động, từ tâm sám hối. Ai cũng muốn hạnh phúc, an lạc, ai cũng sợ khổ đau khốn đốn. Có một chú tiểu chăm sóc một chậu hoa lan cho thầy mình, mà chú biết là thầy mình là cứng cái chậu lan đó lắm. Vậy mà bữa nọ ông ở nhà ông tưới sao ông làm bể cái chậu lan luôn. Đến khi mà chú về đó, thì thầy về là chú sẵn sàng sẽ nghe một trận chửi, và thậm chí một trận đòn, một trận bị phạt. Nhưng mà chú thành thật chú nói: sư phụ, con biết con lỡ làm cái chậu lan đó bể vậy đó. Cái ông thầy mỉm cười, ông thầy nói: đâu có sao con. Cái chú giật mình hoàn toàn. Chú không nghĩ rằng thầy sẽ nói câu đó, và chú đã sẵn sàng tư tưởng để chịu những cái lời chê trách. Thì quý vị biết người thầy trả lời làm sao? Thầy đâu phải trồng lan để giận dữ. Quý vị hiểu câu nói đó không? Nếu mình trồng lan là để mình enjoy, nhưng mà nếu mà vì cái chậu lan mình tức giận lên thì đâu có đúng ý nghĩa của người trồng lan. Thầy trồng lan để thầy hưởng nó, thầy vui với nó. Thầy trồng lan đâu phải để giận. Đó là cái lòng khoan dung. Còn nếu mà người đệ tử đó đó ha, mà lỡ mà thành thật mà nói con lỡ làm bể chậu lan của thầy đó, thì nếu mà người thầy đó có thể thêm câu nè: cái chậu lan đó không bằng cái chậu lan đang đứng trước mặt thầy. Tại vì chậu lan này mới thật sự là một chậu lan. Tại vì hoa mà con biết sống được như cái thành thật của con. Con bể, con làm bể thì con thật tình, con thưa là con lỡ làm, con có giấu giếm. Chứ không phải bể xong cái nó ráp ráp lại để mé mé, để ông thầy giả bộ mở cửa cái rớt cái thầy bể, không phải con à. Thật sự ra trong cái việc làm hành động của chú tiểu đó thì ngay đó là đã có lòng trung thực. Còn người thầy đó là có lòng khoan dung. Mà thật sự ví dụ như bây giờ mình đem một cái chuông về mình thỉnh lên đi. Ở đây nó có bán cái loại chuông của Tây Tạng đó, là chuông bằng crystal, bằng một cái loại đánh thanh lắm. Ví dụ mình lỡ mà giờ đệ tử làm bể đi, mình tức giận lên, ủa vậy thỉnh chuông về làm gì? Mình thức chuông để mình thỉnh lên để mà mình ăn, mà vì cái chuông mình tức thì cái ý nghĩa mình thỉnh cái chuông nó không có. Cho nên bây giờ Pháp Hòa nói vậy đó, rồi mình đi qua cái chuyện thực tập nào. Thí dụ quý vị lỡ mà quý vị mang về lên chùa cúng ha, mà lỡ ai đó làm đổ hoặc không đem lên cúng hoặc cho người khác ăn bất cứ hình thức nào, mình buồn đó. Thì bây giờ mình học vị hòa thượng này đi, tôi mang lên tôi cúng, tôi kiếm phước chứ tôi đâu kiếm giận kiếm hờn. Xong rồi tôi đem lên là tôi phước rồi, đủ rồi đó. Cho nên ở bên Mỹ, bà cụ mẹ của chú Hạnh Phát là chú Hưng, bà cụ dạy rất là hay. Mỗi khi mà làm từ thiện thì bà hay gửi về, cái mấy người con mới hay thắc mắc, má gửi chỗ đó có chắc không, người ta có làm không? Quý vị biết bà nói là sao? Đâu có sao con, cái tâm mình đã tới đó rồi là mình xong rồi đó. Cái việc từ thiện đó, mình hướng tâm với họ, mình gửi với họ là mình đã xong rồi đó. Chứ bây giờ á, mình đã cúng 200 mà mình nghi tới 2000 lận. Cái nghi ngờ của mình nó giá trị tới 2000 lận. Mà không phải một lần đâu. Năm này nghi, năm sau nghi, rồi một mình nghi truyền bá cho người ta. Thành nó không cần. Cái việc gì mình làm xong rồi đó. Nhưng mình nghĩ như vậy mình khỏe lắm. Khi mà ai có làm gì cũng đúng, mình không có, tại vì ngay từ đầu là mình nó cũng đặt cái đó nó quan trọng rồi. Thì mình, cho nên nếu mình làm ơn cha mình, bắt mình nghĩ là người nhớ ơn mình, mai mốt họ không nhớ mình buồn lắm. Còn ngay từ đầu mình không nghĩ gì hết. Cho nên khi mình mà bây giờ mình học hòa thượng đi, mình làm việc gì cho ai, nhất là những cái việc mà mình gọi là phước đó. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình đem cái bánh đó cho thầy, đem lên mà giờ mình thấy mấy đứa nhỏ nó thích ăn quá mà thầy cho nó ăn, mình buồn thầy. Quý vị có chửi thầy, thầy cũng ở chùa thầy tu, mà mấy đứa nhỏ đó quý vị la nó một cái mình mất nó luôn. Giờ mình đặt đi, mình giữ đứa nhỏ muốn giữ thầy. Thầy nói mình, nếu mà thầy cho nó miếng bánh nó ăn mà để cho nó vui, nó thấy cái nó giữ cái niềm vui cho nó mà nó đi chùa, không phải nó đi chùa vì ăn, nhưng mà nó là con nít, nó thấy thì nó thích. Thầy có ăn không ăn không có sao hết, mà thậm chí mình có chửi thầy, thầy cũng có áo tu, nhưng mà mấy đứa nhỏ đó mình ra mình dứt lại, mày hổn quá, mày ăn của thầy mày tội chết nghe không. Cái nó nói bà nói gì vậy, rồi mình tức lên nữa. Thành thử ra không có cần. Mấy đứa nhỏ mình phải nhẹ nhàng với nó, và thậm chí là mình phải treat nó nhiều hơn nữa. Chờ Pháp Hoài cứ nhắc mấy thầy hoài, không bỏ lỡ một đứa nhỏ nào, cho trong khi mình có cái tâm độ đó. Hồi sáng này ngồi thiền có anh người Campuchia anh lên dự. Pháp Hoài cũng nhắc mấy thầy nhớ nói tiếng Anh nha. Một người thôi, nhưng mà cái người đó họ chưa bao giờ biết ngồi thiền là cái gì. Còn ở đây mình nói tiếng Việt, mình cứ nói rỉ rả, nhiều khi cái rỉ rả mình êm tai quá, ngủ ngon hơn nữa. Và cái anh đó mà nếu anh hiểu được mình cái cách hướng dẫn ngồi thiền, anh tịnh lạc được, mình cũng có an lạc, mình cũng hạnh phúc. Mấy đứa nhỏ nó vô nó ngồi nó ăn cơm, nó chưa bao giờ giữ cái bữa cơm đó, như trưa này cũng vậy. Có mấy cô Mỹ dẫn mấy đứa con lên rồi ngồi ăn trong trai đường. Đấy, cơ hội đó để cho nó quán chiếu thức ăn này từ đâu đến. Thí dụ vậy. Cuối cùng là mình sống có hòa hợp. Này quan trọng lắm. Đời tu của mình mà có giá trị hay không là ở cái sự mình hòa hợp với chúng. Ở trong chùa lúc nào cũng đặt cái chuyện hòa hợp lên trên đó. Mà trong chùa dùng cái từ là như nước với sữa. Quý vị có hình dung được cái hình ảnh đó không? Lấy nước hòa với sữa. Còn nếu mà nước mà hòa với dầu ăn á thì quậy quậy vậy đó, nhưng mà một lát ngưng lại thì dầu là dầu, là nước là nước, còn sữa với nước là nó đi với nhau. Pháp Hòa trích một đoạn kinh ở trong Trung Bộ, cái kinh này có tên là Rừng Sừng Bò. Tại sao tên là Rừng Sừng Bò? Vì đây là dịch lại từ tiếng Phạn. Chư Tăng lúc đó đang ở cái khu vực đó, nó có cái tên là Rừng Sừng Bò, chứ không có kinh gì Phật nói Rừng Sừng Bò là cái gì. Ở địa điểm đó thôi. Đơn giản là bài kinh như thế này: Đức Phật đi đến thăm các thầy, rồi Đức Phật hỏi Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài Nandiya và Ngài Kimbila. Ba vị ra đón Phật. Phật mới nói như thế này: Này các ra Anuruddha, A Nậu Lâu Đà, các thầy có được an lành không? Có được sống yên vui không? Đi khất thực có mỏi mệt không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con được an lành, chúng con sống yên vui, chúng con đi khất thực không mệt mỏi. Thật ra Pháp Hòa lo chương trình một ngày vậy nè, mình cũng mệt, nhưng mà cái mệt của mình không có sao hết. Thỉnh thoảng tối Hòa hay vô phòng mấy thầy: mệt không con? Mệt, thôi ngủ sớm đi, ngày mai mình còn chương trình nữa. Lúc nào gặp mấy thầy vừa dỗ dai vừa hỏi thăm. Tại vì sao? Mình là người lớn, mình đề chương trình ra thì mình phải chạy với chương trình. Mình làm bầu xô, mình chạy xô thì cái chuyện bình thường. Người ta đào kép không mà bắt xuống. Nhưng mà đó là sự quan thì mình đọc, mình sống như vậy, mình sống thật lòng mình như vậy. Cho nên nhiều khi thấy mấy chị trong bếp cực cả ngày, tối ba cái chuyện lặt vặt dọn dẹp Pháp Hòa làm được. Tại vì cái gì mình không đứng nấu được, nhưng mà mình dọn dẹp được. Giờ tối rồi các chị đi nghỉ, Pháp Hòa dọn được. Đức Thế Tôn hỏi các thầy đi khất thực có mỏi mệt không? Các thầy nói chúng con sống yên vui, sống an lành, đi khất thực không mỏi mệt. Phật hỏi tiếp: các thầy sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, các thầy không có cãi cọ nhau, như nước hòa với sữa, sống nhìn nhau dưới cặp mắt thiện cảm không? Phật hỏi vậy đó. Các thầy sống với nhau có hòa hợp, có hoan hỷ, có cãi nhau, có sống với nhau như nước hòa với sữa, có nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không? Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước hòa với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. Đức Phật nói: các ông sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau như nước hòa với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm như thế nào? Bây giờ các thầy đã nói cho tôi nghe vậy rồi, giờ các thầy nói cho tôi nghe các thầy sống như thế nào để nói lên được cái điều đó. Có nhiều khi hỏi sao mấy huynh đệ vui? Dạ tụi con đâu có gì đâu, vui lắm. Đâu vui làm sao coi? Dạ phòng ai nấy ở, tối về phòng ai nhìn ai, mạnh ai nấy làm gì làm, tụi con không dám nói chuyện với nhau. Có nhiều khi nói nha: thôi thôi tôi sợ lắm, tôi run lắm, không dám đụng. Như vậy thì không phải là cái cách. Cho nên Phật kỹ, Phật hỏi các thầy sống hòa hợp, giờ các thầy nói tôi nghe. Đây là lời thưa lại. Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghe như sau: thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy. Bạch Thế Tôn, do vậy đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên ý nghiệp trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy chúng con nghĩ như sau: ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những tôn giả này. Pháp Hòa giải thích rõ hơn. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống hòa hợp á, bằng miệng, bằng thân, bằng ý, không phải sau lưng các vị đâu, mà trước mặt các vị chúng con cũng như vậy. Ví dụ Pháp Hòa nói là Pháp Hòa thương chú lắm, thích chú lắm, trước mặt nói vậy, sau lưng cũng phải nói như vậy. Tôi thương chú lắm, tôi thích chú lắm, mà sau lưng trời ơi tôi sợ muốn chết. Thì cái đó không phải. Cho nên các vị nói là chúng con khởi lên ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp trước mặt và sau lưng. Thì ai nói được cái sự, có nhiều khi mình sống vậy ta nói trời ơi thôi đừng có tưởng, nhìn vậy thôi chứ bằng mặt không à, không có bằng lòng. Tôi sống chung tôi biết mà, tôi tới đây chừng 3 ngày là tôi thấy rõ nội tình rồi. Là mình biết rồi đó. Là mình biết mình làm ăn quá giỏi rồi đó. Sống sao mà ruột gan người ta biết hết trơn. Ta biết khúc nào ruột thừa, lúc khúc nào ruột dư hết rồi. Đó là công phu mấy chục năm của mình đó sao? Đó là công phu mà công ơn đàn na tính thí ta nuôi mình sao? Đâu phải. Phật tử nuôi mình không phải để cho mình sống bằng cái tâm đó. Mình không tu ai nuôi? Mình có tu người ta mới nuôi. Và ta nuôi thật tâm á, ta nuôi bằng cả tấm lòng của người ta đó. Cho nên không có ngày nào Pháp Hòa không có nghĩ đến ơn đức của đàn na tính thí mà không lại Phật. Bữa kinh nào nhớ nghĩ đến công ơn đàn na tính thí mà lại Tam Bảo. Rồi thay cho đàn na tính thí mà lại Tam Bảo. Nếu quý vị có để ý nghe cái lời sướng cuối của Pháp Hòa mỗi bữa kinh. Tại vì mình không có đàn na tính thí thì không có mình. Mà người ta nuôi mình là tại vì mình tu. Mà mình tu để làm gì? Để mình thể hiện ít nhất cái đơn giản nhất, cái căn bản nhất, cái giá trị của một người, của một đoàn thể tăng là hòa hợp. Đó là giá trị đầu tiên. Nội tu của anh như thế nào tôi không biết. Cái thực tu, thực chứng của cá nhân anh sao tôi không biết. Nhưng cái đầu tiên nhất là anh thể hiện được sự hòa hợp. Rồi mới như thế này. Có nhiều khi thấy các vị, ta hãy từ bỏ tâm ta và sống thuận theo tâm của những tôn giả này. Tâm ta là tâm gì? Tâm ta là tâm cá nhân. Mà tâm cá nhân là tâm bản ngã. Cái tâm ta là tâm còn cái ngã, tâm còn cá nhân. Mà sống theo tôn giả này là sống theo đoàn thể. Ví dụ nè, trong chúng á, ta nấu thức ăn ra, món nào mình ăn được mình ăn. Cho nên trong chùa các thầy các cô không được đi xuống bếp nấu ăn riêng vào những giờ ăn trưa. Trừ trường hợp mình bệnh, những món đó mình ăn không được, xin phép cho con ăn cháo. Nhưng mà hôm nay bữa nay tôi ngán mấy này quá, thôi để tôi xuống tôi kiếm gì đó tôi ăn. Nếu mà trong chùa mà chừng 10 người giống mình vậy thì cái bếp đâu còn là cái bếp nữa. Rồi cái người nấu ăn tội người ta, ta nấu ra không ai ăn. Trừ trường hợp mình không ăn được, chứ không phải là do mình ngán nha. Cái này nó hai trường hợp. Ví dụ mình không ăn được món đó vì nó cay, vì nó thế nào, là cái đó là cơ thể mình. Còn cái chuyện mà bữa nay ngán quá, nhìn mấy này ăn vô, thôi để tôi kiếm khác tôi ăn, thôi tôi như tôi thèm mì gói quá. Mấy cái đó là bị quở chết. Và cho nên ngày nào là tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Mình không đặt mình vô cái vòng đó thì không thể thống nhất được. Giống như là bây giờ người ta chín hết rồi, còn lọt có mình chống lại, thì cái này cũng đâu được gọi là thống nhất. Quý vị hiểu cái chỗ đó vậy? Cho nên cái chữ mà tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, Thống lý là thống lý sao? Mình phải nhập vô thì tất cả mới nhất thiết vô ngại được chứ. Hãy từ bỏ tâm ta và sống thuận theo tâm của những tôn giả này. Cho nên ví dụ như cái mùa an cư á, là không có nhận lời đi riêng, trừ trường hợp Phật sự. Các vị nói ô thôi sẵn bữa nay rảnh quá, con chở thầy đi uống nước, chở thầy đi ăn bánh. Cái đó tình thương của các vị, nhưng mình không làm được, vì đây là trong cái mùa tịnh tu của đại chúng. Trong luật còn dặn á, xin phép đi đâu là đi thẳng thôi, xong việc là đi thẳng chứ không ghé nữa. Thật sự ra cái đó không phải gì đâu, cái đó là bảo hộ cho mình và đồng thời cho mình cái tâm sống chung. Vì cái này là nằm ở trong kinh Trung Bộ, một cái đoạn kinh thôi. Đây là bài kinh dài nhưng mà có một đoạn chỗ này. Sống hòa hợp. Mà khi chúng ta có hòa hợp là chúng ta thấy giá trị của sự sống. Thưa đại chúng, trong cái mùa dịch lần này, có thể nói là, nói cái mùa là mình nói vậy thôi chứ đâu phải là năm nào nó cũng có đâu kêu mùa, phải không? Mình nói mùa dịch là mình nói vậy thôi, chứ nếu mình nói vậy cũng giống như là năm nào nó cũng có sao. Trong cái lần dịch này chưa bao giờ ai nghĩ tới. Thậm chí lúc đóng cửa trường học, đóng cửa các nơi, ai cũng nghĩ là maximum là 2 tuần. Đâu có ai nghĩ mà dữ dội như vậy. Cho nên mình mới thấy được rằng á, trong những ngày tháng qua, ngày nào mình không sống được với nhau đó, quý vị thấy không, mới đây mà 8 ngày rồi đó, 8 ngày rồi đó. Rồi đây ngày mai, ngày mốt có những vị tới đăng ký ghi danh ở được có 9 ngày, 10 ngày. Rồi thì cũng phải mỗi người mỗi ngã hết. Rồi bây giờ thấy, thí dụ như so với 1000 thì này đâu có nhiều phải không? Nhưng mà so với 10 thì này quá trời vui rồi. Ngày mai mốt đây mấy chị, mấy anh về hết, chỉ còn chúng em ở lại nè. Rồi 5-10 người đó so với 1 người thì nó như thế nào? Những lúc bình thường không có ai, một thầy thôi, một là thầy Đức Tạng, hai là thầy Tịnh Tạng, trên này có một mình để lo công việc, thí dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng á, ngày nào mình còn có tất cả những gì xung quanh mình, mình phải thấy được cái giá trị của nó. Ví dụ như đang tụng kinh vậy, microphone nó hết pin, lắp pin vô cái mình thấy, công nhận giá trị của cái microphone ghê gớm. Bình thường mình cầm hoài mình không thấy nó giá trị, nhưng lúc nào mình cần nó mình thấy được. Ví dụ bữa nào mình lên tụng một thời kinh mà mình tụng mà khỏe khoắn, không mệt mỏi, tụng được với đại chúng, tự nhiên mình xuống mình thấy hôm nay thời kinh của mình giá trị. Phải qua ví dụ vậy. Rồi mình nấu được một nồi canh, một nồi cơm cho người thân mình ăn ngon lành, thấy giá trị. Và thậm chí người kia đó được sự giúp đỡ, phải thấy giá trị của họ. Phải qua mới nói ví dụ như mấy ngày nay, hồi nào giờ mình không thấy giá trị của người trẻ, và người trẻ có giá trị của người trẻ, lo những cái công việc high tech. Người già có giá trị của người già là dọn dẹp chăm sóc. Và quý vị thấy không, trong cái lần này nè, có những người rảnh cái đi trồng cây, và nhờ vậy mà có những người biết may nè. Có những người nào giờ chưa biết may, giờ biết may vá, biết trồng cây, biết nấu ăn nhiều hơn. Tại bắt đầu rảnh quá là lên YouTube học món này món kia, biết nhiều món hơn. Cho nên cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Trong cái kinh gì Trung Đạo Nhân Duyên là mình tụng trong nghi thức đó. Đó, Đức Phật nói về Như Lai còn, Như Lai có. Đức Phật nói tất cả đều là duyên, hễ cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Các pháp nương nhau, các pháp nương nhau. Thôi thì hôm nay đây là giờ pháp thoại hàng tuần, sẵn Pháp Hòa cũng xin thưa luôn, Hồi chiều này khi lễ Đức Quan Âm á, lễ Ngũ Bách Danh á, thì trong đó có một có câu như thế này: quản tu trí phương tiện. Quản tu trí phương tiện dịch nghĩa là gì? Là rộng tu các trí tuệ phương tiện. Câu này là nằm ở trong Phẩm Phổ Môn, được trích câu này ra để đảnh lễ. Thì khi xướng lễ như vậy á, tự nhiên Pháp Hòa bừng sáng một cái ý trong kinh, mà cái bộ kinh này Pháp Hòa đang chuẩn bị cho đại chúng tụng. Đó là bộ kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Mình sẽ chuẩn bị tụng bộ kinh này, rồi Pháp Hòa sẽ giới thiệu bộ kinh này với quý vị. Thì lý do mình chọn bộ kinh này là bởi vì nó cũng phù hợp với cái mùa Vu Lan sắp tới. Ở trong kinh này á, có một nhóm người chỉ trích Đức Phật, chỉ trích các thầy tu là những vị này tu mà không có báo hiếu. Đức Phật nói bộ kinh này, nói những lời kinh này để nói lên người tu báo hiếu cha mẹ như thế nào. Bộ kinh rất là hay và có nhiều cái điển, nhiều câu chuyện trong đó. Thì Pháp Hòa đọc kinh này nhiều lần và chùa mình cũng tụng nhiều lần, nhưng mà Pháp Hòa tin rằng phần lớn đây quý vị chưa tụng. Mà hồi sáng này tu lại đến cái chiều này, lại đến cái câu quản tu trí phương tiện, thì nó làm cho Hòa sáng ra cái chữ đại ở trong cái nghĩa của cái chữ đại phương tiện. Rồi Pháp Hòa sẽ nói cái chuyện này với quý vị trong lần sau khi mình trì bộ kinh này. Nếu đủ duyên thì giới thiệu, chắc chắn là sẽ giới thiệu, còn đủ duyên nữa thì giảng nguyên bộ kinh. Rồi thôi, chúc đại chúng an lạc, sức khỏe. Và Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý anh chị ở Calgary đã lên đây suốt thời gian qua để hộ trì cho đạo tràng. Hôm nay có các vị lên để còn nấu ăn cho đại chúng, các vị lên ở cả suốt thời gian chăm sóc, dọn dẹp, nấu ăn, làm đủ hết tất cả các việc. Vì các vị ở xa, dĩ nhiên là có tất cả quý một số quý vị ở Edmonton, thì những người gần gũi đây thì là một việc rồi, nhưng mà các vị ở xa mà vẫn đổ đường lên, Pháp Hòa xin cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn mấy chị. Chúc tất cả ngủ ngon. Ngày mai chúng ta vẫn có chương trình đầy đủ: 5 giờ thức chúng, 5 giờ rưỡi thỉnh đại hồng chung, 6 giờ ngồi thiền tụng kinh, và sau tụng kinh thì chúng ta sẽ đi về lại Trúc Lâm để có chương trình ở dưới đó. Vị nào không về Trúc Lâm thì cứ ở đây sinh hoạt như thường, thì lo dọn dẹp rồi lo cơm cho mấy chú Phật tử công quả. Riêng các thầy thì với một vài vị nào đó thì đi về Trúc Lâm. Thì ngày mai chương trình ở dưới là mình làm lễ buổi sáng 10 giờ rưỡi rồi pháp thoại rồi xong. 2 giờ thì sẽ có tụng Đại Bi Sấm Pháp. Rồi buổi tối 7 giờ là có chương trình Pháp Đàm. Thì Pháp Đàm là sẽ có chương trình Zoom để các vị có thể phát biểu. Thì sẵn Pháp Hòa xin thưa với các vị online vào Zoom, nếu quý vị đến ngày mai, thì đây là một cái buổi sinh hoạt Pháp Đàm cuối khóa, giống như cái buổi thiền trà hàng năm vậy đó. Thì các vị ở xa, từ hôm tháng 3 đến giờ là Pháp Hòa ở đây, quý thầy ở đây, có vẻ là kết duyên với đại chúng online suốt từ tháng 3 đến giờ. Thì ngày mai là cơ hội chúng ta có thể gặp nhau để bày tỏ những cái tâm tình. Quý vị có thể nói lên những cái cảm nghĩ của mình, hoặc là những bài hát, hoặc là những bài thơ, hay bất cứ cái gì mà quý vị có thể chia sẻ vào cái ngày mai. Thì mình sẽ tranh thủ, vì thời gian chúng ta không có nhiều. Thì ngày mai chúng ta chương trình là 7 giờ cho tới 8 giờ rưỡi là maximum. Thì mong đại chúng hoan hỷ tập hợp đông đủ để chúng ta được gặp nhau để chia sẻ những tâm tình cuối khóa tu. Và đặc biệt là năm nay là khóa tu online chưa bao giờ có ha. Chúc đại chúng ngủ ngon và sẽ gặp lại ngày mai. A Di Đà Phật. Thì chúng ta hồi hướng.